Câu hỏi 11. Vãng sanh về tịnh độ đâu xuất và khi nào Đức Phật Di Lặc ra đời? Bạch Thầy, bạn đồng tu của con khuyên con nên cầu vãng sanh về tịnh độ đâu xuất cho nó gần, dễ sanh hơn. Cực lạc quá xa, chắc gì về tới. Về đâu xuất, sau này theo Ngài Di Lặc trở lại Ta Bà độ sanh. Vậy kính xin Thầy từ bi cho con biết. Thứ nhất, lời khuyên trên có đúng không? Thứ hai, bao giờ Đức Di Lặc ra đời? Đáp: thứ nhất, lời khuyên trên hoàn toàn không đúng. Người cho rằng đâu xuất gần, cực lạc xa, đó chỉ là dùng mắt thịt và tâm lượng phàm phu mà nói thôi. Thực ra ba cõi Ta Bà, đâu xuất, cực lạc đều ở trong tâm ta, thì làm gì có xa với gần, sanh khó hay dễ hơn chứ? Xin nghe câu đáp 34-35 phần giải nghi sách Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp. Thứ hai, theo Phật giáo, Đức Thích Ca ra đời lúc nhân thọ tức mức sống còn 100 tuổi. Qua mỗi 100 năm, thọ số con người bớt xuống 1 tuổi, giảm dần đến khi nhân thọ còn 10 tuổi, rồi lại tăng dần đến lúc 84.000 tuổi là mãn tiểu kiếp thứ 9 của trụ kiếp. Sang tiểu kiếp thứ 10, lúc nhân thọ từ 84.000 tuổi giảm còn 80.000 tuổi, Đức Di Lặc mới ra đời. Từ khi Đức Thích Ca Niết Bàn đến nay đã được 2.558 năm, tạm tính chẳng là 2.500 năm. Nhân thọ con người hiện thời 75 tuổi là thượng thọ. Lấy mức nhân thọ 75 tuổi kể theo số niên kiếp tăng giảm thì từ đây đến lúc Đức Di Lặc ra đời còn 8.805.500 năm nữa. Câu hỏi 12. Niệm Phật vô tướng. Bạn con nói hiện có pháp niệm Phật vô tướng, dễ tu mau chứng, vãng sanh phẩm vị cao. Vậy kính xin Thầy từ bi cho con biết pháp ấy là gì, tu cách nào và chứng đắc ra làm sao? Đáp: thứ nhất, xuất xứ. Pháp niệm Phật vô tướng do cư sĩ Tiêu Bình Thật người Hoa bắt đầu xiển dương vào năm 1989. Thứ hai, định nghĩa. Niệm Phật vô tướng là niệm Phật không tướng, niệm pháp thân Phật tức không tướng, niệm Phật viên thông của Đại Thế Chí Bồ Tát, pháp tu thiền định, không phải pháp tu trì danh. Thứ ba, thực hành. Pháp này lấy hạnh niệm Phật vô tướng làm cốt yếu, khởi đầu. Trước tiên, chọn một vị Phật, có thể là Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Dược Sư, vân vân, hoặc một vị Bồ Tát như Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, vân vân làm đối tượng. Thời gian sau, chọn từ 3 đến 6 vị làm đối tượng để lạy. Lạy thật chậm, khoảng 1 phút một lạy. Trong khi lạy Phật, tâm chỉ nhớ đối tượng được chọn, có thể là Quán Thế Âm Bồ Tát, vân vân. Nhớ suông, nhớ khơi khơi như con ở Việt Nam nhớ cha mẹ ở Mỹ, không được nghĩ, tưởng hay nhớ âm thanh, ngôn ngữ, văn tự, hình tướng hay biểu tượng của bất cứ ai, vật gì. Điển hình là không được trì danh hiệu Phật hay Bồ Tát nào cả, tức âm thanh. Không được nhớ bốn chữ A-di-đà-phật, tức văn tự. Không được nhớ hình tượng Phật A-di-đà, tức hình tướng. Không được nhớ nghĩ đến hoa sen, tức biểu tượng, vân vân. Mỗi ngày lễ Phật hai lần sáng, tối, mỗi lần 10 đến 20 phút. Thời gian sau, mỗi ngày tĩnh tọa một tiếng đồng hồ. Thứ tư, thành quả. Có người chỉ tu 6 tuần lễ, thành tựu niệm Phật vô tướng, đắc định, ngang hàng với sự nhất tâm bất loạn. Nếu vãng sanh thì ở hàng thượng phẩm. Tu thiền thì đủ khả năng kháng thoại đầu hoặc tham công án. Tu tịnh độ thì tiếp tục tu lên lý nhất tâm bất loạn. Thứ năm, chư tổ nói trì danh là pháp dễ tu dễ chứng nhất, là đường tắt trong các đường tắt. Vậy thì không có pháp nào tốt hơn đâu. Thứ sáu, muốn biết thêm chi tiết, Liên Hữu có thể đọc online sách Niệm Phật Vô Tướng, tác giả cư sĩ Tiêu Bình Thật, người dịch ra Việt văn cư sĩ Hạnh Cơ. Câu hỏi 13. Đoạn ác tu thiện thuộc thiện nghiệp hay tịnh nghiệp và kết quả ra sao? Đáp: Thứ nhất, đoạn ác tu thiện thuộc thiện nghiệp hay tịnh nghiệp là do tâm định đoạt. Cùng làm một sự việc mà làm với tâm ô nhiễm thì là thiện nghiệp, bằng như làm với tâm thanh tịnh thì là tịnh nghiệp. Thế nào là làm với tâm ô nhiễm? Tức làm mà so đo, tính toán, chấp trước, dính mắc, khoe khoang, khoác lác, khư khư nhớ mãi để kể công, vì danh, vì lợi. Ví như, xuất mấy chục triệu đồng tiền Việt Nam để cứu nạn lũ lụt miền Trung, để được lên truyền hình, truyền thanh, báo chí, được danh thơm, tiếng tốt, mọi người biết ơn, kính trọng, vân vân. Xuất mấy ngàn đô cúng dường sửa chùa, cất chùa để được thầy trụ trì kính nể, tán thán, được ăn trên ngồi trước, nở mày nở mặt với bạn đạo, lãnh phiếu công đức về treo ở phòng khách, vân vân. Thế nào là làm với tâm thanh tịnh? Là làm mà không so đo tính toán, không khoe khoang khoác lác, không kể công, không vì danh vì lợi, không chấp trước, không dính mắc. Ngược lại, buông xả rốt ráo, làm mà không làm. Về sự thì vẫn làm, nhưng tâm không tham nhiễm. Làm với lòng từ bi, với hạnh Bồ Tát. Xem ba thể đều không, tức tam luân không tịch, không người bố thí, không vật được thí, không người thọ thí. Trích Kinh Bát Nhã. Thứ hai, kết quả. Thiện nghiệp là một trong những nhân sanh lên cõi trời. Có những kẻ góp chút ít công lao với chùa, rồi tự cho là đệ nhất công thần, sanh cống cao ngã mạn, lên mặt tự do tác oai tác quái với bạn đạo, lại coi thường khinh rẻ, chê bai, chỉ trích, phỉ báng tăng chúng của chùa. Như vậy trước mắt là sa địa ngục thôi. Tịnh nghiệp là một trong những nhân sanh về tịnh độ, tức cực lạc. Đó là trợ nhân. Câu hỏi 14. Nhẫn nhục và lợi ích của hạnh nhẫn. Con nghe quý thầy nói, người tu, hạnh trọng yếu phải tu, đó là hạnh nhẫn nhục. Nhưng chúng con chưa rõ ý nghĩa và lợi ích của hạnh này. Đáp: Thứ nhất, định nghĩa. Nhẫn là nhường nhịn, chịu đựng mà không hờn giận, oán trách. Nhục không có nghĩa là mình bị nhục như nhiều người lầm tưởng, mà là chấp nhận sự nhường nhịn. Thứ hai, sau đây tôi sẽ trích dẫn lời Đức Thế Tôn, chư thầy, chư tổ và cổ đức dạy. Kinh Hoa Nghiêm dạy: Bồ Tát nhẫn chịu tất cả điều ác, đem tâm bình đẳng hướng đến chúng sanh, như mặt đất bằng phẳng không dao động. Kinh Trung A Hàm dạy: Nếu lấy sự tranh cãi để chấm dứt tranh cãi, thì trọn chẳng thể chấm dứt được. Chỉ có kham nhẫn mới dứt được sự tranh cãi. Pháp nhẫn này mới là tôn thượng. Kinh Chư Pháp Tập Yếu dạy rằng: như có người bạo ác, phi lý, hủy báng nhau. Người trí dùng lời nói chân thành, an nhẫn sẽ có thể trừ được tâm sân hận đó. Kinh Nhẫn Nhục dạy: Đức Thế Tôn nói rằng, thà lấy kiếm bén đâm xuyên bụng, cắt thịt xương, nhảy vào lửa, thà đội núi tu di, chịu bức hủy thân mạng mình, nhảy vào trong biển cả để cho cá rùa nhai nuốt. Hãy cẩn thận chớ làm điều ác. Kinh Tỳ Kheo Tỳ Nữ Nhân Ác Danh dạy rằng, khinh thị chúng sanh không thành pháp hạnh xuất gia. Người nhân đức phải nhẫn chịu tiếng ác thượng trung hạ, giữ lòng kiên cố, đó là pháp xuất gia. Chỉ do người khác nói thì không thể làm ông trở thành kẻ giặc. Lại do người khác khen tặng cũng không thể khiến cho ông trở thành A-la-hán. Nếu ông tự biết lấy, các trời vẫn biết ông. Luận Trí Độ dạy: Bồ-Tát trong trăm ngàn vạn kiếp chịu nhiều điều mắng nhiếc cũng chẳng sanh lòng giận, lại cũng trăm ngàn kiếp được xưng tán cũng không vui mừng. Đấy là hiểu rõ lời nói của người. Tiếng là sanh diệt, như mộng, như âm hưởng. Kinh Bảo Tích dạy: Nhẫn có 10 việc. Một là quán tướng ngã và tướng những vật mình có. Hai là nghĩ đến sự giống người của mình. Ba là phá trừ kiêu mạn. Bốn là không báo thù điều ác. Năm là quán tưởng vô thường. Sáu là tu từ bi. Bảy là tâm không buông lung. Tám là xả bỏ những việc đói khát khổ vui. Chín là đoạn trừ sân hận. Mười là tu tập trí huệ. Nếu người nào thành tựu được 10 việc trên đây, nên biết rằng người đó hay tu được pháp nhẫn. Kinh Hoa Nghiêm dạy: Bồ Tát thường hay tu pháp nhẫn nại, khiêm tốn, cung kính, hòa nhã, không làm hại mình, không làm hại người, không đề cao mình, không đề cao người, không tán thán mình, không tán thán người. Bồ Tát chỉ khởi niệm này: ta phải thường thuyết pháp, lìa tất cả ác, khiến đoạn trừ tham lam, sân hận, si mê, kiêu mạn, loạn tâm, keo kiệt, đố kỵ, dèm pha, vua nịnh, lấy pháp nhẫn lớn để an lập. Bồ Tát thành tựu pháp nhẫn thanh tịnh. Giả sử có chúng sanh nào dùng lời thô ác mắng nhiếc, mạ lị, khinh chê, tay cầm dao gậy đánh đập hủy hoại, Bồ Tát không giận hờn, nên khởi niệm như sau: tôi nếu vì khổ mà sanh lòng giận hờn, thế là mình tự không điều phục, không thủ hộ, không hiểu rõ, không tịch tịnh, không chân thật. Làm thế nào được tâm hoan hỷ, khiến được giải thoát? Quán sát như thế gọi là Bồ Tát thực hành hạnh không oán hận. Kinh Bát Nhã dạy: không hủy nhục tất cả chúng sanh, gọi đó là nhẫn nhục ba la mật. Thân mình bị phá hoại cũng không sân, gọi đó là thân cận ba la mật. Thuyết pháp khiến phát tâm bồ đề, gọi đó là chân thật ba la mật. Thành tựu được ba thứ này, gọi đó là nhẫn nhục, tức sằng đề ba la mật. Kinh Hoa Thủ dạy: sau khi Đức Như Lai diệt độ, nếu có người hủy báng Phật Pháp Tăng, các đệ tử của ta chớ nên buồn não sân hận, mà nên khởi niệm: chúng ta nếu sanh tâm sân hận thì chẳng phải là bậc sa môn, chẳng phải là pháp sa môn, chẳng thuận theo đạo giác ngộ. Kinh Pháp Cú dạy: tự chế ngự được giận tức như làm ngừng được chiếc xe Đức Thắng đang chạy, đó là hay khéo chế ngự, bỏ tối vào sáng. Kinh Pháp Cú cũng dạy: phẫn nộ sẽ không thấy được pháp, phẫn nộ sẽ không thấy được đạo. Nếu hay trừ phẫn nộ, phước lành thường thuận thân. Luận Nhiếp Đại Thừa dạy: nhẫn có thể sanh được hòa bình giữa mình và người, tự thân không bị lỗi lầm sân hận làm nhiễm, tức là tự thân hòa bình, đã không uất hận, không làm người khác buồn khổ, tức là người khác được hòa bình. Kinh Đại Tập dạy, người nhẫn chiêu cảm được phước báu thù thắng. Người nhẫn là đang bước trên con đường thiện. Nhẫn được trường thọ, nhẫn đạt thành bố thí, trì giới, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội ghi, Phật dạy rằng, nếu Bồ Tát trụ ở pháp hạnh từ nhẫn, thì có được 10 món lợi ích. Những gì là 10? Một là lửa không thể cháy, hai là dao không thể cắt, ba là độc không thể trúng, bốn là nước không thể trôi, năm là quỷ thần hộ vệ, sáu là được thân tướng trang nghiêm, bảy là đóng các đường ác, tám là tùy theo ưa thích mà sanh về cõi trời Phạm Thiên, chín là ngày đêm thường an lành, mười là thân không lìa an vui. Kinh Di Giáo dạy, nhẫn là đức, trì giới khổ hạnh chẳng sánh bằng. Người thực hành hạnh nhẫn nhục được gọi là người có sức mạnh của bậc đại nhân. Kinh Nhẫn Nhục dạy, nhẫn là sáng hơn cả mặt trời mặt trăng. Sức của rồng voi tuy gọi là hùng mạnh, so với sức mạnh của nhẫn vạn lần không bằng một. Sắc lóng lánh của bảy báu kẻ phàm tục quý chuộng, nhưng lòng ưu tư gây nên tai hoạn. Được cái quý báu thủy chung an lành. Bố thí mười phương tuy có phước lớn, nhưng phước ấy không bằng nhẫn. Ôm nhớ điều nhẫn, làm việc nhân từ, đời đời không oán, trong lòng an vui, trọn không độc hại. Đời không nơi nương tựa thì chỉ có nhẫn là có thể cậy nương. Làm ăn vui nhà cửa, tai ương quái đản không sanh. Áo thần bằng đồng dày, chúng binh không xâm nhập. Thuyền lớn có vượt cạn, thuốc hay hay cứu mạng người. Ý chí không nguyện nào chẳng được. Kinh Bồ Tát Sanh Địa dạy rằng, hạnh của Bồ Tát nhẫn nại là gốc. Nhẫn nại có bốn. Một là chịu đựng người mắng nhiếc, im lặng không báo thù. Hai là bị đánh đập không hận. Ba là người làm mình giận tức, lấy từ bi mà hoan nghênh. Bốn là bị người khinh chê hủy báng, không nghĩ đó là xấu ác. Cổ đức nói, nhịn một câu, sóng yên biển lặng, nhường một bước, biển rộng trời cao. Thiền sư nói, im lặng không phải là câm, im lặng là để quán tâm của mình. Im lặng không phải bất bình, im lặng là để khỏi sinh trùng trùng. Im lặng là để sống đại hùng, thắng mình hơn thắng ngàn quân bên ngoài. Im lặng chẳng hơn thua ai, im lặng là để tâm này thênh thang. Cổ đức dạy, con quyết tu chi chi cũng nhịn, nhịn nhịn hoài nhịn mãi con ơi. Chẳng phải là nhịn ba lần thôi, mà nhịn mãi đến thành chánh giác. Thứ ba, tóm lại, nhẫn là không nói, nghĩ, làm điều ác, phá trừ sân hận, oán thù, kiêu mạn. Tu tâm từ bi, tâm không buông lung, chịu đựng vượt qua mọi trần cảnh, vinh nhục, khổ vui, vân vân. Lợi ích của hạnh nhẫn là đạt thành lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Chiêu cảm phước báo thù thắng, có sức mạnh của bậc đại nhân, đóng các đường ác, tùy theo ưa thích mà sanh về cõi trời Phạm Thiên. Thân tướng trang nghiêm, trường thọ, quỷ thần hộ vệ, ngày đêm thường an lành, nước, lửa, gươm đao, thuốc độc không thể làm hại. Có ý chí sắt đá, không nguyện nào chẳng thành. Hồi hướng công đức này làm trợ nhân vãng sanh cực lạc. Câu hỏi 15. Tu phước, tu huệ. Có vị thầy nói, Phật tử tại gia trước tiên phải tu phước. Có đủ phước, sau đó tu huệ mới thành tựu như ý. Có phải như vậy không thưa thầy? Và chúng con phải tu ra sao để được giải thoát sanh tử? Đáp: Nhà Phật dạy, các pháp bất định, nghĩa là không có pháp nào cố định cả, nên không thể cố chấp, khẳng định là trước phải tu phước, rồi sau đó tu huệ mới thành tựu. Tôi xin lần lượt góp ý như sau. Thứ nhất, tu phước. A nhỏ, phần đông Phật tử mình thích tu phước vì dễ tu. Cuối tuần thứ bảy, chủ nhật đến chùa công quả như nấu ăn, làm vệ sinh v.v. mà không hề lên chánh điện nghe giảng pháp, tụng kinh hay niệm Phật. Thử hỏi, tu phước như vậy đến bao giờ mới gọi là đủ? Bất chợt vô thường đến thì sao? Những vị này có chút ít phước nhưng thiếu trí huệ, tức si. Phước quá ít không đủ để tái sanh về cõi trời, mà si thì sanh làm súc sanh, tức thú. Nếu công quả suốt đời được phước ở mức tương đối thì có thể sanh làm voi của vua hay làm chó của nhà giàu để hưởng phước, là cuộc sống tương đối sung túc, tốt đẹp hơn đồng loại, nhưng ăn no, mặc ấm, đeo đồ trang sức, vân vân. Dù sung sướng hơn đồng loại nhưng vẫn là súc sanh si mê, không biết tu thì bao giờ đời đời kiếp kiếp nào mới thoát khỏi kiếp thú? Điển hình, khi quan sát bầy kiến ở vườn ông Cấp Cô Độc, Ngài Xá Lợi Phất nói: Bầy kiến này trải qua 7 Đức Phật ra đời mà vẫn còn mang thân kiến. Đức Phật dạy: Thân người khó được, ví như con rùa mù ở dưới đáy biển, trăm năm trồi lên mặt biển một lần để chui vào bọng cây. Bọng cây nổi trên mặt biển, bị sóng gió ba đào đẩy đi 100 năm, nó trôi dạt không biết đến phương trời nào. Giả sử rùa mù gặp được bọng cây, vì mù không thấy đường, làm sao mà chui vào bọng cây? Người ngồi trên đỉnh núi thòng sợi chỉ xuống xỏ vào lỗ cây kim để ở chân núi. Đỉnh núi cao ít nhất 500-700 hay 1000 mét, cao xa như vậy, sợi chỉ nhẹ, gió thổi liên tục, sợi chỉ không thể nào xuống đến chân núi. Dù cho xuống đến chân núi đi nữa, người ấy không thấy cây kim ở đâu, làm sao thấy lỗ cây kim để xỏ vào? Giả sử thấy được lỗ kim, khoảng cách xa, sợi chỉ nhẹ sẽ bị gió thổi bay đi tứ phía, làm sao mà xỏ vào lỗ kim cho được? Hai thí dụ trên thật quá khó thực hiện, thiên nan vạn nan. Như vậy mà Đức Phật nói còn dễ hơn có lại được thân người. Đất dính ở đầu ngón tay, tức được thân người, vô cùng ít so với đất ngoài đại địa, tức mất thân người. Như vậy, mất thân người nhiều gấp trăm ngàn vạn ức ức lần so với được thân người. Thân người khó được như thế, hiện được thân này, chúng ta phải trân quý nó. Trân quý ở đây không có nghĩa là yêu thương chiều chuộng, mà là tận dụng nó trong việc tu hành, đừng để luống qua một đời rồi hối tiếc, bởi không biết bao giờ mới có được thân như ngày hôm nay. Cổ đức nói, thân này chẳng tính đời nay độ, còn đợi bao giờ mới độ thân. B nhỏ, quý vị làm công quả bòn phước, cộng thêm vào phước tu thập thiện bậc thượng, xả báo thân này, quý vị sẽ được sanh về cõi trời để hưởng phước. Ở đây sống rất lâu ngàn vạn năm, sung sướng quá, quý vị chỉ lo hưởng thụ chứ không tu. Hưởng hết phước sẽ rơi vào ngũ đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người. Lúc bấy giờ Phật Pháp không còn. Phật Pháp chỉ tồn tại hơn 8000 năm nữa thôi. Phật Di Lặc chưa giáng thế, dù may mắn được làm người, cũng đâu có Phật Pháp mà tu. Mãn kiếp người bị đọa vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là cầm chắc. C nhỏ, quý vị làm công quả bòn phước, cộng thêm vào phước tu thập thiện bậc trung, khi thân hoại mạng chung, quý vị sẽ được tái sanh làm người tôn quý như vua, quan, triệu phú, vân vân. Lúc bấy giờ quyền cao chức trọng, giàu sang phú quý, quý vị hưởng thụ dục lạc thế gian, tạo nhiều ác nghiệp chứ đâu chịu khó tu. Mạng kiếp người tránh sao khỏi bị đọa vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bởi thế cổ đức dạy, tu phước đời này là họa hoạn cho đời thứ ba là vậy. Chọn pháp để tu hệ trọng như vậy, chúng ta phải hết sức thận trọng. Thứ hai, tu huệ. Không hẳn là phải tu phước trước, có đủ phước rồi tu huệ mới thành tựu, mà đơn phương tu huệ vẫn thành tựu, nhưng chưa vẹn toàn. Thời Đức Phật tại thế có một vị tỳ kheo đã đắc quả A-la-hán, nhưng đi khất thực về, bữa nào bình bát cũng trống không. Ngài bị đói triền miên. Có vị tỳ kheo khác hỏi tại sao thế. Đức Phật đáp, vì vị này thiếu phước. Thứ ba, phước huệ song tu. A nhỏ, như trên đã trình bày, đơn độc tu phước không hoặc tu huệ không vẫn thành tựu, nhưng không viên mãn. Vậy thì phước huệ phải song tu. Phước huệ như đôi cánh của con chim, thiếu một chim bay không được, không viên mãn. B nhỏ, kinh A-di-đà dạy, không thể lấy chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi kia, tức cõi cực lạc. Rồi Phật dạy tiếp, nếu có thiện nam tử hay nữ nhân nào nghe danh hiệu Phật A-di-đà, sanh tâm hoan hỷ, niệm thánh hiệu này một ngày, hai ngày, cho đến bảy ngày, đạt nhất tâm bất loạn, khi lâm chung, tâm không điên đảo, Phật A-di-đà và thánh chúng sẽ đến tiếp dẫn vãng sanh về cực lạc. Như vậy, rõ ràng là niệm Phật sẽ có được nhiều thiện căn phước đức nhân duyên. Bởi vậy nên nhị tổ Thiện Đạo Đại Sư nói, niệm một câu A-di-đà Phật diệt được trọng tội sanh tử trong 80 ức kiếp và được 80 ức kiếp công đức vi diệu. Thế thì, niệm Phật là phước huệ song tu rồi, phải không thưa quý vị? Thứ tư, chọn pháp tu. Kinh Đại Tập nói, đời mạt pháp ức ức người tu hành, hiếm có người đắc đạo, duy nhờ niệm Phật mà được giải thoát sanh tử. Tượng Pháp Quyết Nghi Kinh nói, sau khi Phật diệt độ là thời chánh pháp, trong 500 năm trì giới kiên cố, thời tượng pháp 1000 năm kế tiếp thiền định kiên cố, thời mạt pháp 1000 năm niệm Phật kiên cố. Kiên cố có nghĩa là thành tựu. Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội nói, tất cả chư Phật trong 10 phương ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, đều học pháp niệm Phật, mau chóng chứng đắc đạo giải thoát. Thế nên biết, chư Phật trong 10 phương ba đời, kể cả Phật Thích Ca, đều do niệm Phật mà thành Phật. Tóm lại, chúng ta đã đi sâu vào thời mạt pháp hơn 1000 năm rồi. Càng đi sâu vào thời mạt pháp, căn cơ chúng sanh càng hạ liệt. Thực tại mà nói, hiện giờ chỉ có pháp môn tịnh độ, niệm Phật là khế lý khế cơ mà thôi. Chư Phật đều do niệm Phật mà thành Phật. Phàm phu bạc địa chúng ta muốn giải thoát sanh tử, không có cách nào khác hơn là niệm Phật. Y cứ vào ba kinh nói trên, mọi người chúng ta hãy mau mau gấp rút hạ thủ công phu, dõng mãnh tinh tấn niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc. Nếu còn chần chờ chọn lựa gì khác, sau này sẽ hối hận không kịp nữa.